7 tháng 10 năm 2004, như thường lệ sáng 8 giờ tại văn đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 166. Bây giờ tôi nhớ cái này, tôi nói cái này để đại chúng để ý nè. Hồi cách đây 10 năm trở về trước, rồi 30 năm trở về trước nữa, nếu mà niệm Phật á, một hơi với tôi có thể niệm một lần 10 câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà vẫn trong trẻo không có gì hết á. Nhưng mà bây giờ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật một câu vậy, hai lần mà hai hơi, còn niệm ba câu là sáu hơi mà cũng không lái nước, nghĩa là cái hơi nó gần đứt. Rồi tôi nghe cái ông sư huynh của tôi là ông Thanh Tùng, ông lớn tôi 2-3 tuổi, ông niệm tôi nghe còn mệt hơn tôi nữa. mà tới chừng đó, tới chừng rồi cái buổi mà nó thoát là ông nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đó, tôi nghe nó mệt, nó muốn nứt hơi. Từ đó cho nên là hổm rày á, những cái buổi mà dạy học tôi dạy trò đây nè, tôi không niệm, không nên bật ba lần vậy nữa, mà tôi đề nghị niệm theo cái kiểu, niệm Phật theo cái kiểu của Lục Tổ Huệ Năng, là niệm giác, niệm chánh và niệm tịnh. Bởi vì thật ra mà mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy đó, nó không có tính gì cái danh hiệu ông Phật hết trơn. Cũng ông Phật đó mà người Lào thờ ông Phật, thứ của mình thờ, nhưng mà người Lào ta không gọi là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người Campuchia, người Thái Lan cũng thờ ông Phật của mình, ông Phật chung ấy, mà khác tên hết. Rồi qua Trung Hoa, rồi qua Nhật Bản, rồi qua Triều Tiên, và nước nào mà người ta theo đạo Phật đó, thì người ta đều niệm không có phải là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật gì hết. Do vậy cho nên cái mình niệm đây đó là niệm nghi lễ, niệm nghi thức, niệm theo tập quán, cái tên dụng không có bao nhiêu đâu, mà theo cái kiểu của Lục Tổ Huệ Năng dạy, muốn niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng là phải niệm giác, niệm chánh và niệm tịnh. Niệm giác là niệm thế nào? Thí dụ như giờ ta là người Việt Nam mà nó vừa khởi tham sân si mạn nghi phẫn hận thứ não tật xa, ta biết đó là ta đang khởi cái niệm vọng tưởng phiền não vô minh, ta bỏ nó đi, ta chuyển sang lại, cái đó gọi là chư ác. Cái niệm đó thuộc về niệm ác, chư ác mà ta. Bây giờ ta đổi nó lại, ta bỏ nó đi, ta đổi lại cái niệm lành, cái niệm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, ta phát huy cái đó. Chứ ta không niệm tham sân si mạn nghi, ta không làm cái đó, ta cự lại, ta chống lại. Thế thì nếu mà ta làm được vậy, ta làm niệm giác đó. Bạn bè vừa gặp nhau cái là bất bạn bất bình liền. Đáng lẽ là ta giận lắm, ta nói nặng nói nề nhau. Nhưng mà bây giờ ta nhớ lại, à, nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tận. Hãy nhịn đi. Tất cả những cái quan gia thù hận nó từ nó cái nhịn đó mà nó hết. Thế thì là ta không có nổi sân nổi si, không nói xấu nhau, không nói đau đớn nhau. Đó là niệm giác. Mà cái niệm giác đó là tất cả màu da chủng tộc trên thế giới phát khởi cái tác dụng niệm giác như vậy, thì cái lợi lạc giống nhau, cái lợi lạc giống nhau. Trong khi đó nếu mà niệm Phật mà ta niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì trên thế giới này không có ai nhờ cậy gì nhau được hết. Bởi vì mỗi người kêu một tên Phật khác nhau, niệm cái danh hiệu Phật khác nhau, thì làm sao tính ông Phật đó được. Nhưng mà nếu mình phát khởi cái niệm giác là tỉnh thức, là chúng thiện phụng hành, thì tất cả thế giới mà khởi cái niệm đó đều được lợi ích giống nhau. Vì chúng thiện phụng hành, các đường lành ta phát triển ta làm. Và niệm giác như vậy có nghĩa là chư ác mà tạc, các đường ác ta bỏ, xí xóa hết, quan hỷ cho nó vượt qua hết. Thế thì niệm giác lại hơn là niệm danh hiệu Phật. Cho nên bắt đầu thời gian gần đây đó, vô học trò nghĩa là tôi bảo tôi nhắc niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh ra chưa, cho tôi không niệm Phật nữa. Bởi vì mấy người trẻ mấy người hơi dài quá, kéo dài quá, còn tôi giờ già rồi tôi không hết nổi rồi. Đó là sự thật là vậy đó. Còn niệm chánh là gì? Niệm chánh là chánh pháp. Thí dụ, à, đệ nhị giác tri, Phật dạy rằng đệ tam giác tri, đa dục như khổ, sanh tử, mì lao, tùng tham, dục khởi. Đúng không? Đa dục là khổ, sanh tử, mì lao là do đa dục. Thiểu dục vô như vô tâm tự tại, ít ham muốn. Ít ham muốn và tiền tài danh vọng địa vị sắc dục, là người này thân tâm có tự tại, có an lạc, có niết bàn, đúng không? Đúng. Thế là tâm niệm đa dục di khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại đấy. Nên câu đó tôi gọi là niệm chánh. Chánh tức là chánh pháp. Khi mà ta đã niệm giác được rồi, ta có khả năng niệm giác rồi, ta có khả năng niệm chánh rồi, tức là ta có khả năng nhớ Phật và nhớ pháp rồi, thì hai cái đó cộng lại đó là tăng tánh, là gọi là niệm tăng, nghĩa là ta có một cái con người thanh tịnh, khỏi được cái sự đau khổ bởi phiền não vô minh, bởi dục vọng. Thành ra cái niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh là quý hơn là ba cái câu mình niệm. Ba câu mình niệm giúp rồi nó trở thành nghi thức, nó trở thành thủ tục đầu tiên, mà nó không có công dụng bao nhiêu. Cho nên sau này nếu bữa nào tôi niệm không nổi nữa, tôi nói niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh ha, cái đại chúng nhớ ý nghĩa vậy, khỏi niệm dài dòng mệt. Mà tôi nói cái đó, không phải tôi đặt đều đâu. Không có pháp sư nào từ Việt Nam cho tới thế giới bắt nổi cái ý kiến đó. Nói thẳng thừng như thế. Cái tôi nói nãy giờ đó, không có pháp sư nào trên thế giới này bắt nổi ý kiến đó. Nếu là người chấp nhận Đức Phật là thầy của mình, là bổn sư của mình, thì không bao giờ bắt nổi. Còn người ta nghe không nghe đó là quyền của người ta. Hôm nay là tôi ứng dụng trong học trò đây là gần đây. Tôi không niệm dài nữa, niệm dài mệt lắm. Để ta nói cho mà nghe, để ta nói cái chánh pháp cho mà nghe sướng hơn, lại là hơn là cái mà niệm để mà trở thành cái thủ tục đầu tiên. để gọi nó thành cái tập quán, để thành cái nghi lễ không có lợi ích. Cho nên mình học Phật rồi, mỗi ngày mình phải có tư duy, rồi mình phải quán chiếu, rồi mình phải phát huy cái trí tuệ, rồi mình nhận thức được lý chứ. Cái học hoài mà giống tôi một chỗ thì nó không thành công, không thành được cái gì hết. Cái quá trình của Đức Phật mà từ khi mà xuất gia cho tới thành đạo là luôn luôn là cải tạo và xây dựng đó chứ. Cải tạo cái xấu, xây dựng cái mới, tư duy quán chiếu về mình để nhận thức được cái gì là vọng, để nhận thức được cái gì là chân, cái gì là ta, cái gì là chân. Mà cái nào ta là phải bỏ thôi. Giờ là đi học 20-30 ông thầy rồi cũng bỏ. Đức Phật Thích Ca học nhiều thầy lắm đó chứ, nhưng mà các ngài nói thì tôi cảm ơn. Ngài đi trước tôi có người lớn tuổi hơn tôi nhiều. Tôi đến tôi cầu học với ngài, nhưng mà xin lỗi, cái mà ngài dạy đó tôi thực hành rồi, và tôi đem trí tuệ, tôi tư duy, tôi nhận thức và kinh nghiệm bản thân chưa đem lại kết quả. Cho nên là xin cảm ơn, chào từ biệt, đi kiếm ông thầy khác học. Học ông thầy khác rồi cũng tư duy quán chiếu như vậy. Cho nên người học rất nhiều thầy, mà có những ông thầy rồi sau đó là những thầy đó đó họ trở lại, họ tôn Phật Thích Ca làm thầy. Là khi mà Đức Phật mà đi tu một mình đó, không có cầu nguyện ai hết, không gian xin ai hết, không hề đốt nhang cây nhang nào hết, cũng không hề có đứt cái chuông cái mỏ nào hết. Do tư duy quán chiếu thường định tới cái ngày mà thành tựu được Bồ Đề Vô Thượng, tức là cái trí tuệ nó bừng sáng, nhận thức được chân lý rồi đó, thì những ông thầy mà Đức Phật đã học hoặc là tương trung với họ, những người kia người ta nghe lời Phật nói là người ta kính trở lại làm thầy. Thế thì cái tinh thần học đạo là phải vậy đó, chứ không phải là mình bảo thủ rồi dậm chân một chỗ không có lợi. Tôi nói là nói vậy để đại chúng mình biết một cái cách niệm Phật nữa, tức là niệm Phật mà không có niệm Phật, mà đích thị là niệm Phật liễu nghĩa thượng thừa. Cái cách niệm Phật đó tất cả mọi gia chủng tộc trên năm châu trên thế giới mà niệm bằng cách đó đều lệ được lệ giống nhau. Đây là nói thêm cho các vị, mỗi ngày thỉnh thoảng có một ý mới vậy đó, mà mới nhưng mà nó mới mà là cũ mà không phải cũ mà là mới. Tại vì cái đó là cái lục bộ huệ năng lâu rồi, mà lục bộ huệ năng cũng phải của lục bộ huệ năng mà của Phật dạy. Ý tứ đó, niệm cái kiểu đó là của Phật dạy, mà Phật dạy cũng phải của Phật dạy, mà của vũ trụ, của ba đời mười phương chứ Phật của vũ trụ. Đó là chân lý, thì nó là của vũ trụ, của nhân sinh, của vũ trụ, của chung, chứ không phải của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca mới là nhờ có cái trí tuệ Bồ Đề mới nhận thức được cái lễ đó, mới đem ra mới nói giờ nói lại thì cái đó cũng không phải của Phật Thích Ca. Lên tới với năng học tu rồi giải lại thì nói rằng của lục tổ huệ năng, chứ người ta cũng không phải của lục tổ huệ năng mà là của lục tổ huệ năng. Vì vậy cho nên không gọi là mới, tới lục tổ huệ năng đầy đường tới giờ là cũ rồi, mà cũ là không phải cũ là nếu mà để hoài cái đó thì ai biết nó là cái gì. Thế thì bây giờ mình moi ra, mình thọ trì đọc tụng rồi mình thấy cái ý tứ đó, mình moi ra mình nói lại để cho mọi người cùng nhận thức tư duy để tu tập, thế thì cái thành nó mới. Thế thì gọi là mới với người ta cũ, gọi mới mà là cũ. Cũ mà không phải cũ mà lại là mới. Cái đạo lý nhà Phật cái kỳ cục vậy đó. Bây giờ bắt đầu vô tiếp tục cái kinh, cái kịch chỉ mình học cái này. Không vô tướng vô nguyện là ba môn tam muội. Tôi nhắc lại cái này là đừng có chê rằng là tôi nói tới nói lui, đừng có nói rằng là Đức Phật cứ lập tới lập lui hoài. Đây là cái đối tượng để mà tu thiền định hết sức là công hiểu đấy nè. Bao nhiêu thứ tam muội thứ nhận định, các vị có quyền tư duy, có quyền tư tập. Nhưng mà cái này là gốc đó. Công vô tướng vô nguyện là gốc của các thứ tam muội. Thử thị dị liên hoa kim cang vương bảo giác như quyển tâm ma đề đèn chỉ siêu vô học. Thử a tỳ đạt ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn là công vô tướng vô nguyện này. Trên tấm thủ như không duyên sinh cố như nguyện vô vi học thuộc cái này rồi thì đồng thời là thuộc vô vi vô khởi việc bất thật duyên sinh không qua vọng không có trên cũng không có ngay vọng để hiển tư chỉ trên cái vọng và trên mà nếu mà chấp á thì là đông nhị vọng hai cái vọng hết. Do vậy cho nên vô phi cách trên và phía trên thì còn cái vân hà năng kiến và sở kiến nó có nghĩa lý gì, nó có chân lý gì đâu. Do vậy cho nên là sáu căn của ông là giải thoát cũng từ sáu căn mà ràng buộc cũng từ sáu căn. Năng kiến sở kiến không có nghĩa lý gì. Trung gian do Phật tánh thì có một gia lô gọi là cái thức để mà nhận biết cái sắc thân đơn vị xuất pháp, nhận biết cái thứ nghe nữ mới xuất biết năng kiến sở kiến đó, biết cái đó cũng là ba cái căn tàn thức giống như cái lao gác nhà mà gác chế về đây thì là người ta nói là hình chữ hình tam giác rồi nó gác vuông về thì nó là hình vuông thì thật tất cả đều là quyển ảo mà ra. Chả có cái gì, cái hình gì là hình gì. Tại nó vô tình, nó vô cớ mà nó nằm, nó gác nhau vậy thì ta nói là hình vuông, là hình bình thành, là hình thang, hình nhọn, hình gì đó. Cho nó không có là hình gì hết. Mê hết tức vô minh, thất minh, tiện giải thoát. Mê cái chân lý, duyên sinh vô nguyện đó là vô minh. Mà thất minh về cái chân lý, duyên sinh vô nguyện không có tự tánh, không có thực tướng, giải thoát là không, là vô tướng. Đó, phát minh tiện giải thoát. Thành ra kinh Lăng Nghiêm mà nó nào giờ nó cũng ăn vô đây, phải tu không vô tướng. Còn nói rằng là nếu mình nói cái gì cũng không, tam thiên đại thiên thế giới cũng không, là sao dạy anh ta? Ngã cũng không, pháp cũng không, là sao dạy anh ta? Dạy anh ta thì người ta học vậy là người ta theo đệ tử Phật. Còn ta không học vậy thì người ta đi theo Hồi giáo, ta vào theo Ấn giáo, ta vào Thiên Chúa giáo, thì có theo đâu. Dạy lại nữa, đạo Phật nói là cái đặc đáo điểm của nó là vậy. Lúc như thường thường là vậy. Nhưng mà cái đạo Phật còn dạy tôn nhân thừa, thiên thừa, tinh minh thừa, nguyên giác thừa, đại thừa và tối thượng thừa. Anh có tiền nào thì anh mua bé xe mấy mà anh đi. Anh tiền rất thịnh mua cái xe buýt có 2,000 bạc anh trả cho buổi. Anh tiền nhiều anh mua hôm chục anh đi tới Nha Trang. Anh tiền nhiều nữa anh mua 1,000 mấy anh đi Hà Nội. Anh tiền nhiều nữa là anh mua là 120 đô la để anh đi máy bay tới Mỹ. Chứ đâu phải là vì là đây là Mỹ 12 tiếng đồng hồ nói anh không tin. Anh không tin là tại vì anh không có tiền, anh không có khả năng hiểu biết. Cho người ta mua có mấy 120 cô nơ mà tên đi bay 12 cái hộ qua tới Mỹ mà anh không tin à? Anh không tin là tại vì trình độ anh tình thừa quá đi. Trình độ anh ngang bằng nhân tự thân, còn mời đi lính đi. Mời đi Mỹ rồi lính đi. Thì làm sao mà biết được cái nước Mỹ 12 cái hộ? Nhưng mà không phải vì anh tự thân không đi Mỹ, không biết rằng đường bay nước Mỹ 12 cái hộ, không phải vì anh tự thân không biết. Mà sự thật không có. Có đạo quả. Thế thì là bao nhiêu này nó nói không có gì. Sao lại không dám nói? Sự thật là vậy. Nghĩ thật ngũ hữu ra không? Ngũ quẩn ra không? Lục nhập không? Phật vị xứ, Phật bạch giới. Nghĩ thật ngũ hữu ra không? Tại sao lại không dám nói? Nói là không ai biết, không ai nghe. Không ai nghe thì thôi chứ. Tôi nói đây là Mỹ 12 tiếng hồi chỉ có 120 đô. 32 tiếng hồi tới anh nghe rồi anh nói là cái đó không có hả? À, nghe 200 đô à, xin lỗi à. I'm sorry. I'm sorry. Cái đó Mỹ là excuse me, I'm sorry. Xin lỗi, tôi nói vậy. Tôi quên. Cho nên tôi nói những gì thì sư nó nghe vậy, nó tức nhớ gì bỏ má. Sư nói là tức chịu không nổi. Cho nên thiền sư mà nói chuyện đó là tôi nói chuyện với thiền sư đó, tôi phải đem, tôi mua chục cái rau mây để sẵn. Anh nói bậy quá, cứ xuống từ ngóng ta ra rồi cho anh nói nữa. Tôi cho phép anh nói, nhưng mà đều là anh phải chịu ba rồi. Tôi nói không hút thuốc, mà là anh thầy thuốc. Không biết thuốc, mà hút thuốc cho người ta. Tội lỗi vô cùng. Cho nên là bữa hôm nay tôi dạy trò tôi đây nè, nó học ít thuộc quá tôi tức. Tôi tức tôi nói rằng là mấy vị học mà không chịu học thuộc. Các vị là thầy thuốc mà các vị học đó, chỉ có ba cái vị thuốc thôi à. Mà rồi đây là các vị sẽ tự vỗ ngực rằng ta đây là thầy thuốc trị bá bệnh. Tôi nói cho các vị biết, thầy thuốc phải xóa cái bộ mặt thoáng quan xích của hai tay, nó tương quan với tâm can tỳ phế thận, phải nói cho trúng. Đó là ba bộ mặt. Trong cái ba bộ mặt này các vị phải nhận định phù tầm tỳ sát cho đúng. Cũng đồng thời để tay đây mà hiểu thế nào ba cái nói tại đây là phù tầm là thốn quan xích đây nha, thốn quan xích nha, bên đây cũng thốn quan xích nha, mà khác nhau hết á. Ngũ tạng lục phủ phải đón bệnh khác nhau hết, chứ không phải giống nhau. Rồi nhận định phù tầm tỳ sát để biết, rồi nhận định đó, từ cái phù tầm tỳ sát đó mình nhận định cái hàng thật tư nghiệp. Biết người ta hàng theo cái việc rồi đó, mỗi mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông đó, mỗi một mùa vậy đó, cái thang xúc nó có cái vị đầu thang. Mùa đông thì phải có cái vị đầu thang là đầu tiên là phải giữ cái ấm cho người ta. Mùa hạ thì cái vị đầu tiên là phải để cái vị mát cho người ta, để nó chói lại cái nóng của mùa hạ cả. Ngược lại mùa đông mạnh lấy cái vị mà là để kềm hãm cái nóng của mùa hạ, tức là cái vị mát cái gì là anh đưa vô mùa đông là cái đầu than anh hốt thở phun ra người ta chết. Mùa đông mà anh lấy cái vị mà mát mà anh để vô là cái đầu than là người ta chết. Rồi mùa hạ nóng mà anh lại không thuộc, anh lấy cái vị đầu than để trị cái lạnh của mùa đông, anh đưa vô trong cái đó. Thì cái người mà bệnh ở trong mùa hạ đó chết. thế thì là da và giảm đều tùy theo bệnh mà cho thuốc. Như là Thế Tôn ta cũng vậy. Vậy mà các ông định làm thầy chùa chỉ cần ba viên thuốc thôi sao? Bất cứ bệnh gì cũng đại bi hội Phật Phật Bồ Tát Sư Thế Tôn nhắn như ngày đại bi tâm đại la ni nam mô a ra đó đại la đại la nam mô thì do bà đệ đó một vị đầu thang có một vị xuân hạ thu đông gì cũng một vị. Đám bất cứ là đám ma nhà hay đám là gì đó cũng có hồn ngạ quỷ gì đó cũng có vị đại bi đó làm cái vị đầu thang. Rồi còn người ta định á, nhiều thứ định lắm, ta chưa biết đạo Phật là gì mà anh đem ma miễn người ta mà là yếu là anh ngâm ngáp là anh đem cái vị phải không? Anh bắt người ta, anh trị ta bằng cái vị phải môn kinh đem cầu an. Có một nguyên một à, bệnh tâm bệnh can bị tỳ bị phế bệnh thận bị là tân sông bị ấm huyết bị là van tim hở gì đó tiểu đường gì đó. Khi mà ta bệnh là anh cũng cứ đem cái vị phải môn đó anh tụng anh cầu nguyện cho ta là sao? Rồi tới chừng chết rồi là ta nhớ vợ nhớ con, ta còn nhiều thứ hết sức. Người ta chưa có muốn đi cực lạc Tây Phương gì hết á, anh lôi cổ người ta đẩy qua bên cực lạc Tây Phương. Anh lấy cái vị Kinh Di Đà, anh lấy cái vị Di Đà anh đẩy người ta qua Tây Phương. Mà bản thân anh không biết Tây Phương là ở trình độ nào, vĩ độ nào, trình tướng nào, vĩ tướng nào anh cũng biết. Mà anh đẩy người ta đi là sao? Tất cả thời kỳ của chúng ta làm thời thế cái kiểu đó đó. Có ba vị mà tự bá định mà vị nào cũng là lấy tiền được hết, tụng sống cũng an tiền, lấy vị phải môn tụng sống cũng an tiền, mà phải môn tụng không sống tụng luôn như bà lấy vị thứ hai bốc vô lấy tiền nữa. Học đạo cái kiểu lâu lâu này thì chỉ có cái kiểu mà làm thầy thuốc chỉ có ba vị thôi, chứ còn ra cái gì? Phụ bạc, cha mẹ, công ơn cha mẹ, gác thầy, gác tổ, không đền đáp được ơn Phật. Cho nên học phải học cho thuộc, chứ không được, học lên mơ, không được, tốn học. Đại để lại, khi tôi lên lớp là tôi nói vậy. Làm cái chuyện dễ quá, mà làm cái thuyết gì mà dễ vậy, có ba vị à? Vị để cầu an, vị để cầu siêu, còn vị để làm đầu thang. Đầu thang là đại bi, bất cứ cái gì cũng đại bi hết. Có người thuốc nào trên đời này mà tự bệnh cái kiểu vậy? 8 vạn 4 ngàn cần giao phiền não thì làm ông thầy thuốc là phải biết 8 vạn 4 ngàn pháp. Vị thuốc pháp môn chứ phải da nó giảm cái trị khác nhau chứ, sao lại có ba vị mà trị đủ là sao? Vậy mà thiên hạ vẫn nghe được. Vậy mà những người đệ tử học Phật học được. Cho nên với cái trường đào tạo của tôi không đào tạo vậy. Học không học là đi, nghe chịu không nổi là cứ như đi, chứ còn nghe mà không chịu không nổi mà nghĩ học là tư tả về thầy tổ hết. Thầy thuốc mà có ba vị à, biết có ba vị à, mà trị cả bệnh cả nhân loại. Còn nhiều chuyện lắm. Và các vị bữa nào đây là các vị tôi nói là để ý nghiên cứu đi, bữa nào mình để một buổi vậy đó, các vị nghiên cứu nêu những cái vấn đề thắc mắc cần giải phẫu để rồi mình sinh hoạt thử một bữa coi cái hiểu biết của mình ra làm sao, rồi cái câu hỏi của mình nêu ra là mình hỏi cái gì. và mình hiểu biết được phải cái gì. Rồi nếu mà mình trao đổi qua lại đó ha, để mình diễn đạt cái nhận thức hiểu biết của mình đối với đạo Phật ra sao. Chứ đây là học hoài mà không có kiểm tra thì tôi cũng nghi lắm đó. À, bây giờ là các người đồng ý là đề nghị đi, đề nghị kiểm tra một bữa. Tôi nói như vậy có nghĩa là các vị chuẩn bị sẵn sàng những cái gì mình muốn nêu ra, những cái gì mình muốn thảo luận, những cái gì mình muốn trao đổi ha, thoải mái một bữa thử coi. Tại vì ba cái môn này đó, tôi nói như vậy có nghĩa là hãy các vị hiểu được vô tướng thì các vị hiểu được các pháp là không. Bởi vì thật tướng của dạng pháp là vô tướng. À, vạn pháp là có tướng. Bình hoa này là một tướng, mỗi vật là một tướng. Mà mình tìm, mình hiểu được, mình thiền định tư duy được cái thật tướng của nó là vô tướng. Như vậy thì dựa trên một pháp này mà mình hiểu được cái tánh không của tất cả vạn pháp. Vì vạn pháp mỗi pháp là một tướng, mà cái cành hoa này cũng là một tướng trong vô vàn tướng trong vạn pháp. Mà mình tư duy hiểu được là cành hoa này là thực tướng của nó là vô tướng, thì có nghĩa là vạn pháp đều thực tướng của nó đều là vô tướng. Nghĩa là vô tướng nghĩa là không có gì, là không có gì. Vì không có gì cho nên Đức Phật nói là vô gì. Nhất thiết pháp vô ngã, không có tự ngã, không có tự ngã, không có cái tích lũy nào ban đầu. Nói rằng là vô tác là cũng trúng, cũng được điểm, nhưng mà phải nói vô ngã thì nó phải là tân gốc của nó. Vì vô ngã cho nên là cái thực tướng của nó là vô tướng là tại vì nó vô ngã. Để thực tướng của nó là vô tướng cho nên là sự thật nó không có gì. Không có gì là tại vì nó không có cái tự tướng, tự tánh chân thật. Vì nó vô ngã. Vô ngã cho nên tìm cái tác giả là ai? Không có. Vì tìm tác giả là ai? Không có. Cho nên nó là vô ngã. Cái tích lũy gì để nhân sinh cho nó? Tôi không có. Cho nên nó là vô ngã. Ba cái đó nó tương quan tác động với nhau. Không vô tướng vô tác, hay là không vô tướng vô nguyện. Ba cái môn thiền định này nó hay vô cùng. Còn cái chuyện mà người ta ai đó thực hành nổi hay chưa nổi, hoặc là nổi ngang tới đâu, là tùy cái năng lực mà hưởng vô lao động chứ. Còn tam thiên đại thiên thế giới này là không, là phải nói là không. Tứ bất tứ số lục dục tinh thần thiên, tứ thiền tứ vô pháp vô tưởng cả bất quan, đó là như thập ngũ. Ngũ ngũ đó là cái tổng thể của tam thiên đại thiên thế giới. Nó là như mộng, đó là hữu vi pháp, mà nó như pháp. Hữu vi pháp thì nó là như mộng, như huyễn, như bài, như ảnh, như lộ, như như điện. Như Lai nói như thế. Còn các vị muốn nghe kiểu nào? Muốn tư nhân thừa không? Cho nên là 40 cái băng trong của tôi đó. Tôi có giảng cái một cái băng về ngũ thừa Phật giáo nó hay dữ lắm đó. Mà các vị không biết là các vị bỏ ra, giờ tôi bảo cho về ra loại đó. Ngũ thừa Phật giáo hay lắm. Cho nên người ta nói rằng là giải pháp ra không, mà không có tội lỗi gì với con người trên vũ trụ này hết. Tôi nói ra không là tôi nói đệ nhất, tôi nói là nhất thừa, tối thượng thừa. Còn mấy anh muốn nghe thầy đâu? Đang đi hỗn loạn đúng không? Đang đi nhờ tôi coi ngài đúng không? được, nhân dân thừa thôi, không giết người để khỏi tù, không trộm cướp để khỏi tội đoan bắt, không tà dâm để khỏi kiện tụng đâm chết lẫn nhau, không nói dối để khỏi bị mang tội là bội tích lừa đảo, không uống rượu để khỏi siêu đình ngã quán, tăng nhà hai cửa. Thế trận tôi có đó thôi cho ai biểu anh đoạn khác. Anh đương nhân thừa, đó là phương tiện của Như Lai. Do vậy cho nên cái niết bàn của nhân thừa của anh nó rất là hạn chế. Niết bàn của anh có thể là 10 phút, 15 phút, nửa giờ, một buổi, có khi ít khi tới buổi. Má nói em này anh ngọt ngào lên chút xíu, tôi nói tập được về xe lửa rồi, ta làm nổi đùng đùng lên rồi. Anh nói cho sao được? Anh cứ đi vào mà em kêu là em bảo anh già, anh nói rằng là cái gì lúc nào anh cũng nói anh có bận, anh bận bận vậy, chứ còn em đây là nếu mà em đi nhiều vậy hoài anh chịu không? Đang đang em thì sưng sợ lên rồi, cái người là bất à, bất có 5 phút. Có khi ăn một bữa cơm mà có nước bàn không hết từng bữa cơm. Tại sao vậy? Là tại vì tôi nhân thừa. Cả như lo với tôi thì là mê thuận nước bàn, như là nước bàn dính dưỡng. Chứ sao lại không nói? Sao lại không có nước bàn dính dưỡng hay sao? Cho nên thiền sư nói lai lâu thôi không chịu được. Cõi ta bà phải là ô trượt, vẫn phải có nó là như mộng như quyền chứ. Vì đó là cái thế giới hư vi, là duyên sinh rồi, thì cái thực tính của nó là không có gì. Nhưng mà không có gì là không phải là không có gì. Anh muốn không có gì là để tôi không định, nó mới trở thành không có gì. Chứ khi không về đây là anh bảo nó không là sao không được. Mà anh mới thấy nó không quá, có nghĩa là anh phải quán từ cái vô thường anh phân ra tới cái vô ngã. Từ cái vô thường vô ngã đó anh mới phân ra là cái chân lý duyên sanh. Chứ thật sự không có ngã, vì không có ngã cho nên nó là vô ngã, cho nên nó là vô thường. Vậy thì bây giờ nó có là có sao? Có đây là cái có duyên sanh, nhân duyên hòa hợp trung cùng mà sanh. À, do vậy cho nên anh thấy rằng là sắc này gọi là không, nhưng mà không chẳng khác sắc. Gọi là sắc mà là sắc chẳng khác không, vì cái sắc này là hòa hợp nhân duyên, hòa hợp nương giá mà xong, chứ nó không có cái thực chất của nó. Đó, từ đó người ta thấy được cái tính chất, nghĩa là sắc và không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là là sắc. Cái đó là đối với cái người phải tu cơ. Cái người muốn ra khỏi cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới mới tu cái đó. Còn người mà còn ở trên là nhân từ thế này là vẫn thấy có sao đâu. Cho nên nếu vấn đề ngũ đồ Phật giáo đó, các vị nào đó có cái bộ đủ 40 nghĩa về nghe đi. Mà muốn nghe nó dễ là phải lấy cái ngũ đồ Phật giáo nghe trước. Cái bộ đó là tôi phát huy câu đó mà về tôi giảng là do cái câu đối ngoài chùa Quán Sứ. Câu đối cũ mềm, hình như không ai đọc. Tôi phát hiện tôi thấy là câu gì có ai nhớ? Ai vậy? Con là ai đó? Trời, giỏi kinh khủng quá. Không vậy là đó. Do câu đối đó lãm ngũ thời bát giáo kỹ cương kinh lực lượng chân tâm mũi hại. Anh muốn học đạo Phật anh phải lãm ngũ thời và bát giáo. Anh mới biết thế nào là lý nghĩa, thế nào là bất lý nghĩa. Anh mới biết thế nào là cứu cánh đạt đáo điểm của Như Lai, còn thế nào là phương tiện của Như Lai. Cái Như Lai phương tiện nhiều lắm anh không biết được đâu. Và anh phải lãm, lãm tức là lít lãm, nghĩa là anh phải hiểu kỹ, lãm phải ngũ thời bát giáo. Lấy cái đó mà làm điền mới, làm kỹ cương cho kinh lực lượng. anh mới thấy được cái tâm bụi hải của Như Lai ghi gớm lắm, sâu sắc lắm. Chiếu thất bại tứ khoa khê, phải biết Như Lai lúc nào khê, à lúc nào Như Lai hợp, lúc nào Như Lai nói nhân duyên tan rã thì gọi là việc, mà lúc nào Như Lai nói nhân duyên hợp lại thì gọi là sanh. Thế thì là sự việc sanh, sanh việc chẳng qua là khai và hợp, lý và hợp, hợp và lý. Như Lai nói lúc nào khai lúc nào hợp, từ đó dựa trên cơ sở đó mà văn mà tư, mà tư mới thấy được đệ nhất nghĩa thiên, tức là đệ nhất nghĩa là chân lý đó. Phải vì vậy mà phải học, nó có bài, có bản, có đầu, có đuôi, và phải học cho thuộc. Còn đó là cái người đệ tử xuất gia của Phật. Còn người đệ tử tại gia thì ta muốn học cái nào, ta muốn tu nhân thừa, tu nhân thừa đó có sao. Hỏi cái dạng pháp này có không? Có. Hỏi vậy là tôi đi làm ruộng là mình cà bừa rồi nó đụng con ếch nhái rồi này kia rồi gầy ăn quá rồi phải xịt thuốc rồi chứ có sao, nó không sao hết. Cứ xịt. Chứ không là 8 tỷ người ở trên mặt đất này chết hết sao? Cho nên nhân thừa ta phải làm vậy chứ. Thậm chí là những người nào mà làm cái chuyện mà là hoàn toàn trái ngược với cái quy luật sống của xã hội, người ta đem ra người ta xử tử hình, mấy ông tòa xử tử hình mà đúng á, không hề có tội. Mấy ông tòa không có tội vậy đó. Nhưng mà cũng khoái mấy. Không khoái mấy là gì? Cũng có cái sự tương quan với cái chuyện của tần tục. Cái sự thật là các ông tòa xử tội tử hình ta mà cũng không có gì phải đáng sợ, nhưng mà đều không khoái mấy, không bằng thầy chùa. Thầy chùa cũng ăn mặc ở ngủ ẻ 60 tuổi mà không có động tới ai hết trơn, chỉ có 3 phần thuốc thôi, thang đại bi, thang ý như đà hai tử bốn sinh tới chết. Cái là ngoan bà thì phải xử diễn tội quá đó đâu, như cứ kỹ lắm vô mấy sử tử ta. Thì sử tử đó là linh của nhân dân chứ không phải là của ông đó, cho nên là ông cũng chẳng có phải là gì tội nặng, tội lỗi gì đâu. Nhưng mà không bằng thầy chùa, cái nghề đó không bằng cái nghề thầy chùa. Nghe thầy chùa tự xưng mình thầy thuốc vô hưởng mà chỉ học có 3 vị. Cái vị đại bi đó kêu bằng vô thưởng vô phạt, sống cũng tụng đại bi được, chết cũng tụng đại bi được, là cái vị đó là vị cái bằng nói ra danh từ của đạo Phật đó là cái bằng thiện tánh ở cái vô ký tánh, vô thưởng vô phạt, tụng sống cũng được mà tụng chết cũng không sao, mà tụng sống cũng không sống, tụng chết cũng không chết. Cái vị đó nó hay vậy đó. Rồi còn cái vị Như Đà đó thì tụng chết mà không chết cũng sao, không chết lấy phổ môn tụng qua. Ngày tụng môn mà tụng môn mà sống được thêm mấy ngày nữa mà không sống nổi nữa đó, không lấy Như Đà tụng nữa. Tội hết sức, tội, tội lỗi hết sức. Còn những ông thầy mà đọc chưa lắm đó, nó còn một cái chưa nữa. Hỏi ông thầy này biết nè. Cái chưa nữa đó là Như Đà thấy đâu mà không sao phải không? Mà cái nghề này là phải có điều kiện à. Cái túi tiền phải khá là con làm ăn khá, làm giám đốc này kia, hoặc là có người ở bên Mỹ á, thì mình đưa ra, mấy ông phải đưa ra một cái chiêu nữa là địa tạng. Tụng địa tạng là bất cụ hữu là mới tụng á. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi nói kiểu đó là tụi nó quýnh bể đầu giống như một cái liềm vậy cũng đáng chết á. một người luôn luôn giảng kinh nhất thì tụi nó quýnh chết đi. Bỏ, tôi biết cái đó hết chứ đâu phải tôi không biết đâu. Nhưng mà xưa kia đã có người giảng kinh bị đánh chết. Giá như ngày nay mà có người giảng kinh bị đánh chết nữa cũng chẳng, cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng sợ hết. Nó đào quá thì nó đào cho đạo Phật lắm, không thể không nói được. Qua thì tôi nói một cái chuyện này là một vị thượng tọa cùng đi đám ma, mà cái đám ma này phải có tiền, phải mướn ông làm địa tạng, đội mão từ lên chuyển cầm một tích trường đàng hoàng, các vị biết rồi. Ông vừa lên cái xe sắp đứng chưa được yên ổn rồi sắp sửa đi mà, thằng con chạy lại: ba cho tiền con ăn sáng thì ba chưa đưa. Địa tạng mới mở ra. Đau cho đạo Phật lắm, không thể không nói được. Qua thì tôi nói một cái chuyện này là một vị thượng tọa cùng đi đám ma, mà cái đám ma này phải có tiền, phải mướn ông làm địa tạng, đội mão từ lên chuyển cầm một tích trường đàng hoàng, các vị biết rồi. Ông vừa lên cái xe sắp đứng chưa được yên ổn rồi sắp sửa đi mà, thằng con chạy lại: ba cho tiền con ăn sáng thì ba chưa đưa. Đưa tạm mà mở áo móc áo thì đưa rồi kìa. Lát cho con bà chạy xe ông ta lại: sáng thì ông không đưa tiền gì trơn trọi vậy, không đưa tiền cho kìa. Mẹ tôi làm đưa tạm mà không biết à. Cái ông thượng tọa này, ông thượng tọa này có chức quyền là lớn mà không có làm địa tạng, chỉ mưa nó ma thôi, về ông tức lắm đó. Mẹ mày còn cái mẹ gì nữa. Nó làm vậy thì còn gì nữa là cái đạo Phật. Ông giận ông sùng, nóng nảy bực bội lắm, mà giờ làm sao vậy? Địa tạng người ta mướn thì phải, ông mướn đâu này ông đủ, làm cho ông kia cứ là địa tạng nào. Đây là câu chuyện thật đấy nhé, câu chuyện thật à, đàng hoàng. Cho nên tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi nói cái xấu cái dở cho ai để làm cái gì. Nhưng mà các vị để ý, đạo Phật là toàn bộ từ kinh điển, gọi là chính bộ kinh, là tử thừa tới trung thừa, và 12 bộ kinh tử thừa trung thừa đại thừa cộng lại đều không có cái vụ gian sinh cầu nguyện lại lục khấn khứa, mà dạy các vị dựa trên ngũ quẩn lục nhập thập ni xứ thập bát giới lục căn lục trần lục thức mà tu tập thôi. Tôi mình đào luyện bồi dưỡng xây dựng cải tạo, nói thì nghe nhiều chứ kỳ thật là cải tạo thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Từ thân khẩu đó, cái gọi là cái tâm sở, tác dụng của nó là tham sân si mạn nghi là căn bản, gọi là tư hoạch. Nhân nó ra rõ hơn một chút xíu là thân kiến, biên kiến và kiến, kiến thủ kiến, dây kênh thủ kiến. Đó là kiến hoặc, kiến từ hoặc là cái nguyên nhân tạo ra những cái nghiệp luân hồi đau khổ, khổ đau ở trong cái cõi người, cõi trời, cõi Atula, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Do vậy cho nên là cải tạo thân khẩu ý của mình thì quá giải hết cái kiến hoặc và tên hoặc, mà qua giải hết kiến hoặc từ hoặc á thì mình vượt ra khỏi lục thú luân hồi, đều là do mình cải tạo xây dựng, bồi dưỡng thức tính trí tuệ và hóa giải. Tôi nói hóa giải cho tôi không có nói là tiêu diệt đâu, hóa giải cái kiến hoặc tư hoạch. Cái kiến hoặc tư hoạch nó thực chất nó không có, lấy gì mà diệt? Diệt là mình diệt thù, mà kẻ thù là cái kẻ cướp nước, cướp của, thì nó có mình mới là diệt nó, mình mới giết nó được. Chứ còn cái mê minh này là từ vọng nó sinh ra, mà cái mình mà giác á, thì cái chơi nó đến là cái vọng nó mất, cái sáng nó đến là cái tối nó mất, chứ gọi là diệt cũng không có cái gì để diệt. Căn bản nó mới là thế. Thật ra ba cái môn này nè, không vô bốn vô tác đây này, vô nguyện này nè, là ba cái đối tượng sở tư duy, tức là cái đối tượng để cho mình tư duy đó phải gọi là sở, còn mình là cái người tư duy gọi là năng, năng tư duy. Còn không vô tướng vô nguyện là sở tư duy, lấy cái đó mà làm cái đối tượng để tư duy, chứ ngồi mà ngồi không gọi là ngồi thiền, mà ngồi không thì là thùy vô niệm, thùy vô sanh nhược thật, vô sanh vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc danh dấn cầu Phật thi công tạo giảng thành. Vô niệm thì vô sanh không có trúng đâu. Đấy. Cho nên là phải có năng tư duy, sở tư duy của một thiền giả. Thiền giả tham quán tư duy ba cái đề tài ấy sẽ đập vỡ tan tam giới. Tam giới phải đập vỡ tan có sao đâu. Còn anh không tham nổi cái đó, anh không làm nổi cái đó là tam giới vẫn cứ còn. Ngay trong đây hiện giờ đủ ba giới, ba cõi. Mà ba cõi đó là tùy theo con người. Có con người hoàn toàn còn ở trong cõi dục, có con người người ta ở cõi sắc rồi, và cũng có cái số người ở cõi vô sắc. Thế thì tam với tam giới mà gọi là không mà. Mình có bỏ mất mát cái gì ở đâu mà gọi là mình không nói được. Người nào đầy ấp dục vọng thì người đó là đang sống trong cái thế giới cõi dục ở trong tâm hồn mình. Người nào vượt ra được cái dục vọng mà vẫn còn sống trong cái cõi phương tiện, tiện nghi vật chất mà không có đam mê lưu luyến là người đó khá tốt đó. Người đó đang vượt lên cõi dục rồi đó, ở cõi sắc đó. Từ cõi sắc đó mà tu tới niệm xứ, tới chứng cần, tới duy túc, vô căn, vô lực, phất bồ đề phần, bát chánh đạo, dựa trên pháp tứ đế mà tu, thì người đó vượt ra tam giới, ngay từ cõi sắc thành được tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm hoặc a la hán, đập vỡ tam giới như thành vô hữu rồi. Đấy. Còn những người nào có khả năng vượt ra cõi dục vọng ở trong cái cõi tiện nghi vật chất đó mà trí tuệ không có nhiều, ngồi đó mà mơ tưởng thần này thánh nọ, ngọc hoàng thượng đế, nam cực tiên ông, thái thượng lão quân, vân vân và vân vân, và cầu nguyện giáng sinh lại lục thần này thánh nọ để giúp đỡ cái này, giúp đỡ cái kia. Những người đó không tin khả năng của mình, thế thì cái người đó gọi là cái người vô sắc giới, tức là tôn thờ lại lục, sùng bái, cầu cạnh van xin sự giúp đỡ của những cái kẻ mà không bao giờ có, gọi đó là người vô sắc giới. Thế thì tam giới không có, đâu có sao đâu. Người ta giác ngộ là tam giới này không có, người ta vẫn còn đi đứng ngay trên con đời này mà tam giới không có, đập vỡ tam giới nhị thập ngũ hữu rồi. Hàng a la hán sẽ là thất bậc kiền liên, tu bồ đề vân vân, cao nhất vân vân, là vẫn ở trên con đời này mà đập vỡ tam giới nhị thập ngũ hữu rồi. Còn Như Lai Thế Tôn thì khỏi nói. Như Lai Thế Tôn thì chẳng còn gì nữa để nói. Như Lai Thế Tôn thì cái ấn thân thì chúng ta thấy còn có đi có đến, vì chúng sanh mà có đi có đến, để mà giáo hóa chúng sanh thôi. Còn cái báo thân của Phật thì chúng ta không có, không bao giờ chúng ta biết được. Không bao giờ chúng ta biết được. Không, chúng ta cũng không nhờ cậy được cái báo thân Phật. Và chúng ta cũng không biết Ngài làm cái gì mà Ngài thành tựu được cái gì. Nhưng mà có một cách biết, có một cách để biết được. Biết là Như Lai là Như Lai, Thế Tôn vô thượng là Thế Tôn vô thượng. Có một cách để biết được. Bữa nọ ông sẽ lại bắt mới nghe rằng bạch Thế Tôn, hôm nay thì tuổi Thế Tôn cũng già, không biết bao lâu nữa Thế Tôn không còn, chúng con không còn Thế Tôn để mà tôn kính mà thờ phượng nữa. Phật nói sao vậy, lo gì việc đó, hễ có sanh thì có già, có già thì có chết, đó là chân lý thông thường, ông đừng có lo cái việc đó. Ông Thế là Phật, ông nói trước bạch Thế Tôn, mà theo con nghĩ là ba đời chư Phật thì cũng có ông Phật nào hơn Thế Tôn được. Cái đạo đức của Thế Tôn, cái sự giải thoát giác ngộ của Thế Tôn, theo con nghĩ thì ba đời chư Phật cũng không có ông Phật nào hơn. Phật nói sao, ông nói bữa nay ông nói hơi đại ngôn đó. Ông vậy là đâu mà ông biết mà ông nói như vậy? Có đại ngôn không? Ông kia, ông Thế là Phật, ông nói bạch Thế Tôn, theo lời Thế Tôn dạy thì phàm mà muốn biết á và muốn thấy á thì có cái cách gọi là thấy biết, nghe biết, rồi ở chung biết, rồi ở lâu biết. Thấy mà biết thì như con gần gũi Thế Tôn mấy mươi năm, về thân, về khẩu, về ý của Thế Tôn toàn vẹn lắm, đầy đủ từ bi hỷ xả, không hề có sai trái, có lỗi quậy. Đó là thân, đó là thấy, con thấy mà biết. Mà thấy biết như vậy, Như Lai dạy rằng có thể là chưa tin được, vì người ta có thể lập dị, người ta có thể lập hạnh, cho nên cái việc mà nó biểu lộ ra ngoài thân khẩu ý khéo léo thì là cũng không biết được. Do vậy cho nên thấy mà biết cũng chưa chắc 100% là tốt. Thế thì là Như Lai đã từng dạy rằng thấy biết cũng chưa tin lắm, thì phải nghe để mà biết. Nghe thì mấy mươi năm nay con nghe từ nơi kim khẩu Như Lai nói ra đều là tất cả những điều là pháp dược, những điều là lợi lạc quần sanh, lợi mình, lợi người, lợi tất cả, chứ không có cái sai trái. Thành ra nghe cái lời thuyết pháp của Như Lai, con thấy rằng là mười phương chư Phật xưa kia nếu mà có thuyết pháp thì chắc cũng cỡ vậy. Thế là nghe biết. Mà nếu nghe mà cũng chưa tin lắm, rồi bây giờ ta cũng có thể khéo léo, người ta uống nắng ngôn từ lời lẽ của người ta, ta giả đò, ta nhu nhuyến kiểu này, ta mềm mỏng kiểu nọ, thì ai mà biết được. Cho nên là Như Lai cũng đã từng dạy rằng là cần phải ở chung mới biết, ở gần ở chung mới biết. Mà bà Thế Tôn thì con, chúng con ở gần Thế Tôn mấy mươi năm rồi, chúng con thấy là Thế Tôn rõ ràng là đối với tham dục, gọi là ngũ cái, sân nhớ, thùy miên, điều ối và nghi, gọi là ngũ cái là bốn cái điều, năm cái điều mà ngăn che tâm cánh để cho chúng sinh phàm phu đau khổ, là vì năm cái thứ đó mà chúng con phải làm. Thế Tôn không có. Thế Tôn vượt ra tham dục, sân nhớ, thùy miên, điều ối và nghi. Rồi chúng con lại còn thấy cái cao đỉnh cao nhất mà chúng con thấy là thân khẩu ý không có lỗi lầm, gọi là thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Và trí huệ của Như Lai, nói chuyện quá khứ, nói chuyện hiện tại, nói chuyện vị lai đều thông suốt. Tức là trí huệ tri quá khứ, trí huệ tri hiện tại, trí huệ tri vị lai vô ngại. Dân vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, và định vô giảm. 12 món đó chúng con đã thấy rõ Như Lai mấy mươi năm nay, gần gũi Như Lai, ở lâu với Như Lai, không hề sao. Thật là rồi 18 cái pháp bất cộng mà từ hàng Bồ Tát trở xuống không có được, mà Như Lai đã thành tựu được 18 pháp bất cộng đó. Thế thì là 10 phương chư Phật xưa kia, hiện giờ cũng như tương lai, nếu là Như Lai Thế Tôn thì cũng cỡ Như Lai, không cách nào hơn được. Do đó cho nên là ta xác định rằng là cái trình độ giác ngộ của ba đời chư Phật không có phải là cái gì là nói ngoa đâu, mà cứ dựa vào thấy biết, nghe biết, ở gần biết và ở lâu biết, để xác định cái việc làm của người đó. Đấy, đây là chúng ta cung kính Đức Phật. Đức Phật có đưa cái tiêu chuẩn để nhận định thế nào là người thế nào. Còn như chúng ta tu hành ở trong ngũ thừa, đứng ra tu thừa nào nhé. Còn tam giới người ta gọi là đập vỡ, có người đập vỡ, mà ai là người đập vỡ? Còn ai là người không đập vỡ thì đâu có sao đâu. Anh đập không vỡ được là tại vì anh không có tu tới cái thừa đó. Anh thấy dạng pháp về hữu là tất nhiên anh là còn phàm phu rồi. Anh nói về mặt hữu vi, hữu vi pháp thì có. Cũng như người nằm mộng thì tất cả những cái vui mừng buồn giận thương sợ giác trong mộng rất là ghê gớm, hải hùng đau khổ đối với người nằm mộng đó chứ. Nhưng mà người tỉnh mộng rồi thì tất cả những cái mừng giận vui buồn đau khổ đó không hề có. Vậy mà có đối với cái người chưa tỉnh mộng. Và đã nói là mộng thì trên cõi đời này mộng không có giống nhau. Vì vậy cho nên mọi người đau khổ một kiểu khác nhau. Tục ngữ, ngàn ngữ Trung Hoa ta gọi là đồng sàng mà dị mộng. Có khi ba người ngủ trong một cái giường đó đồng sàng đấy, mà ba giấc mộng, ba sự vui mừng buồn giận sợ hãi khác nhau, đâu có sao đâu. Mọi người trên cái cõi trên thế gian này, mọi người đau khổ một cách, và có người đập vỡ tam giới gì thật ngủ rồi cũng đâu có sao đâu. Cái người đập vỡ tam giới gì thật ngủ rồi là cái người thức mộng. Thức mộng thì những gì trong mộng hoàn toàn không có, sao lại không nói được? Tại là ba cái câu này thôi học cũng sướng lắm. Đập vỡ tam giới bị đập ngũ hữu mà không lưu lại một tí tư cho bụi, hay không? Đập vỡ tam giới 25 cõi mà không để lại một tí tư cho bụi, bởi vì cái cõi đó là nhân nhân dục hữu tư tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy với tâm tạo. Cái tâm của ta nó tạo ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, A-tu-la, thánh nhân, như giới, Bồ Tát và Phật. Tứ thánh và lục phàm đều do tâm của ta tạo. Đó là do cái tâm mê, cái tâm dục vọng mà nó tạo ra. Chứ khi mà tỉnh mộng rồi thì có cái cõi đạo đâu, nó có cái xác, cái trò, cái bụi gì ở đâu. Bảy trăm giếng dầu của quét đốt đen nghịch cả bầu trời, khi mưa xuống nó mang cái khói đen nó xuống, nước như nước mực. Cái núi lửa bên Nhật, bên Philippines, nó bay lên trời khắp cả Đông Nam Á, cho bụi bạch bù, lúc đó Việt Nam cũng có. Nó làm cho cái bầu hay không vẫn đục hết cả vùng Đông Nam Á. Nhưng mà đó là tại cái lúc đó là cái lúc mà Iraq đốt dầu của Kuwait. Cái lúc đó là tại núi lửa nó phục lên, làm cho cả cái bầu trời như vậy, nó đen tối, nó bẩn, nó dơ, nó tạp. Nhưng mà cái đó đâu phải của bầu trời, cái đó là của cái giai đoạn giặc giả chiến tranh, cái giai đoạn của thiên nhiên thời tiết. Chứ còn cái thể hư không thanh tịnh đấy, qua cái đó rồi bây giờ nó trở lại hư không thanh tịnh, vẫn là hư không thanh tịnh, vẫn là hư không thanh tịnh. Không ai làm gì hư không ô uế vĩnh cửu được. Thế thì cái chân tâm thanh tịnh thuần túy của chúng ta nó cũng vậy đấy. Chúng ta còn mê mộng, chúng ta còn dị mộng ở trong cái một cái đồng sàng, thì mỗi một người một giấc mộng đau khổ vui buồn khác nhau, đẹp xấu khác nhau. Nhưng nếu một người nào tỉnh mộng là người đó không còn khổ sở nữa. Nếu bốn người ngủ trong một giường mà tỉnh mộng thì bốn người trong cái giường đó không còn thấy cái đau khổ, sợ hãi, lo âu, vui mừng buồn giận nữa. Thế thì đập vỡ đấy, đập vỡ bốn giấc mộng, bốn cái cảnh đau khổ khác nhau mà không còn để lại một tí tí cho bụi nào, có không? Đấy, nó vậy đó chứ. Ta đập vỡ mà không còn để lại một tí tí bụi bặm nào. Bụi bặm là tại vì núi lửa phục lên, tại vì là đốt 700 chiếc dầu. Cái đó là do một cơn thịnh nộ vô minh của chúng sinh, của thời tiết. Cho cái đó nó qua rồi thì bầu trời vẫn là thanh tịnh muôn đời. Tâm chúng sinh cũng vậy, đập vỡ được tam giới nhị thập ngũ hữu. Bởi vì tam giới nhị thập ngũ hữu đó là do mình tạo ra, địa ngục ngạ quỷ súc sanh do mình tạo ra, trời người A-tu-la do mình tạo ra, do mình nằm bỗng mà có cái sợ hãi đó, cái vui mừng buồn giận đó. Tỉnh mộng rồi thì cái đó không còn một chút tí ti bụi bặm nào. Đây là một sự thật mà. Rồi qua cái đoạn đó rồi, cho nên Bồ Tát thấy có gì nữa để mà ước nguyện mà mong cầu. Đó là ta giải nghĩa cái chữ vô nguyện đó. Thấy ghê cái được cái tính chất vô tướng của vạn pháp là vô, tức là không có gì, thì biết được cái khói đen bầu trời của quét, khí đen của cái tàn lan cho bụi của Đông Nam Á do cái núi bên Philippines phục lên là không có gì, thì cứ ít bữa rồi nó sẽ hết đấy. Cho nên là cái người trí đâu có đau khổ, nó đến trời ơi thôi bây giờ cái bầu trời giờ nó về rồi chắc là dân loại chết hết. Không có nguy cơ trong một lúc, nhưng mà chẳng có gì sợ hãi đâu. Ít bữa rồi nó sẽ trả lại cái thanh tịnh của thiên nhiên thôi. Cho nên thấy được cái chân lý không vô tướng rồi thì Bồ Tát không có gì phải nguyện hết á. Nghĩa là đương nhiên là cái tô bụi này, cái khói đen của 700 chiếc dầu đốt này, mày phải trả lại cái thanh tịnh bản nhiên của bầu trời. Cho nên tao có nguyện cái gì hết đó, không có mong muốn cái gì hết đó. Cũng như khách thì là anh phải về thôi, tôi khỏi cần cầu nguyện gì hết đó. Anh khách là anh phải về à. Trần thì anh bay lên rồi anh mới lắng xuống vậy à. Tôi khỏi cần cầu nguyện nha. Chứ lúc đó mà đem mà đốt nhang mà cầu nguyện lại lục rồi đánh trống sấm rồi mà lên tôi cầu nguyện cho cái bụi cả cái vùng Đông Nam Á này cho nó hết đi, chứ còn không là chắc chúng con không chịu nổi quá cái lòng từ bi chúng con vô tận, mà giờ cái bầu trời trong lành dày mà là về nên nhờ Thế Tôn giúp đỡ cho. Thế Tôn đâu có làm chuyện ngu vậy. Bầu trời thanh tịnh vẫn là bầu trời thanh tịnh, còn cái đó chẳng qua là do núi lửa thụt lên. Khói đen là chẳng qua là do ý rắc đốt, không có cầu nguyện cái gì hết á. Ít bữa nữa ta làm lại cái nước dầu lại thì trời tự khói đen hết à. Chứ không cần phải giấy gian cầu nguyện như Lai Thế Tôn giúp đỡ để cho cái bầu trời nó trong sáng trở lại, không cần. Vì cái khói đó là vô tướng, thực tướng của nó là vô, là do đốt phá mà nó bay lên. Cho nên nó không phải là nó như vậy, cái bầu trời đó lúc đó không phải như vậy, và dính dính về sau cũng không phải như vậy. Tại đó là ta học, ta phải tư duy như vậy để ta hiểu chứ. Bây giờ ta cái ý nữa này, muốn gần gũi đại nhất bàn rất cần được gần gũi thiện tri thức. Thiện tri thức đúng nghĩa phải là người quán kiến đa văn Phật pháp, đệ tử của Phật mà tìm thiện tri thức đó, phải là tìm cái người quán kiến đa văn. Tổ Vô Sanh nói là dạ viễn hành yến giả luôn bằng sát sát thanh ư nhĩ mục, trụ chỉ tất tu thập bạ trạch bạn thời thời văn ư dĩ danh, có văn sanh ngã giả, sanh ngã giả phụ mẫu và thành ngã giả bằng hữu. Cái người đệ tử Phật tu hành mà ta biết tu hành á, ta đi chơi tới này chỗ nọ chỗ kia, ta tìm gặp nhau thăm nhau là tìm bạn lành, tức là phải hữu tri thức đó. Những hành yếu giả lên bằng, ta cần người bạn lành để chi, để thường trong sạch, làm cho sáng lỗ tai, tỏ lỗ tai sáng con mắt, sắc sắc thanh ư nhi mục, làm cho tỏ lỗ tai sáng con mắt. Tụ chỉ tức ư bất tu tập bạn, chỗ ở cũng như chỗ đi, chỗ đến phải chọn cái người bạn. Bởi vì một nhà triết học mà ta nói rằng anh hãy cho tôi biết bạn của anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Ông hãy cho tôi biết thầy của ông là người thế nào, tôi sẽ nói ông là người thế nào. Bởi vì ông học với ông thầy mà thuộc về tà giáo ngoại đạo thì đương nhiên là ông là ngoại đạo rồi chứ gì nữa. Ông học với thầy phù thủy thì ông là đệ tử của phù thủy rồi. Chơi bọn đánh là nhất dương chữ vô mà chết ngã lăn ra rồi biết là của đoàn dự rồi. Phải không? Quánh chết rồi nó thấy bàn tay vậy nè. Thì là ngũ trảo, cửu trảo gì đó của cái phái đó ha. Từng phái nó có cái thế võ công riêng. Còn còn con Trung Tiểu Nhược á, Trung Tiểu Nhược nó luyện nó đánh tràn sát là do nó có cái
ấy đi kiếm ấy, ấy đi kiếm đồ lông đao ấy, đó là bếp của cái bếp nhà mình đó. Nhưng còn chạy đây nữa hết chơi cái ấy đi kiếm và ấy đi kiếm như vậy đồ lông đao á. À thì cái đó là con bé Nga Mi rồi là chung chứa nhựa kia. Cho nên là trụ tiểu tức tu tập bạn thờ thờ văn ưu vị văn. Cái chỗ ở của mình là phải chọn bạn. Chọn bạn mà chơi, chọn bạn mà ở, chọn bạn mà thấm lên. Sanh ngã giả là phụ mẫu, thành ngã giả là bằng hữu. Sinh ra ta là cha mẹ mà là làm nên cho ta, là bầu bạn, là thầy, là bầu bạn. Do vậy là phải tìm cái thiện hữu của đức là phải quản chúng ta văn Phật pháp, là nghề thực hành, thực chứng đạo pháp, thiện chứ đức hiền và lành là lẽ đương nhiên. Nhưng có mức thiện tư đức ấy phải không hiền, không lành thì mới có lợi cho mình. Đấy. Thiện tư đức mà nói gì nó cũng ừ, nói gì nó cũng khen hết, thì cái đó còn được cái gì nữa? Tam nhân đồng hành với tất hữu ngã sư yên chứ. Trong ba người đi đường, trong đó có thầy ta, mà thầy ta là ai? Là cái người mà trạch kỳ thiện giả như tùng chi, mà kỳ bất thiện giả như cải chi. Phải có người lành, người lành để ta theo, người lành, người lành để nhắc nhở ta, thì người đó là thầy ta. Còn cái người mà không nhắc nhở ta, không giải ta, không nói với ta đều sai lầm, thì cái người đó không phải là thầy hữu tri thức. Cho nên là thầy tri thức hiền lành là tốt, mà thậm chí có lúc phải là không hiền, không lành, họ mới là thầy ta được. Cái ta nói cái gì cũng ừ nhau, giống như là chơi bóng chuyền ở mấy điểm vậy đó. À, kẻ tung người hứng, bên đây tung mình kia hứng, mình kia hứng, mình kia tung vậy đó, thì là rốt cuộc rồi là bóng chuyền, chứ nó đâu phải là cái đạo lý. Cho nên là thiện tri thức có lúc phải không hiền không lành, mình nói sai họ phải dám chỉnh mình, mình nói đúng họ dám chấm điểm mình, thì đó mới là thiện tri thức. Vì vậy mà có lúc được tìm thiện tri thức phải có lúc vừa không hiền không lành, vừa không hiền không lành. Gặp được thiện tri thức đúng nghĩa đúng về như thế, à, đúng vai thì như là người đau bệnh mà gặp lương y giỏi hộ vệ chăm sóc đỡ đần, người bệnh chắc chắn không lâm vào nguy kịch mà được lành. Đấy, giống như thầy thuốc vậy, thầy thuốc phải giỏi, ta thay đổi phương thang từng ngày một, uống thuốc là phải giảm bệnh hoặc tăng bệnh, các thuốc sai tăng thêm bệnh, thầy thuốc giỏi trị cái sai đó và sửa lại cho nó phải là tăng sức khỏe mới lành bệnh chứ. Chứ còn cứ có ba vị à, làm hoài à. Cho nên là những cái vị mà đi hốt thuốc lần mà 15 thang 30 thang về uống đó nha, vô cùng nguy hiểm. Vậy mà nói cũng không phải ai cũng dễ nghe. Nếu như mà thuốc đó mà uống nó có công hiệu thiệt, thì 15 thang mà nó công hiệu có một chỗ vậy thôi à. Mình bệnh là 15 thang đó nó chỉ tự có chỗ này thôi, là còn toàn thân mình đó là làm sao nó lành được. Còn nếu như 15 thang đó mà cái chỗ này đau mà nó không lành, thì có nghĩa là thuốc đó không phải là thuốc. Trong khi mình đau thì nó đau vừa tâm vừa can vừa tỳ vừa phế vừa thận vừa đại tràng tiểu tràng bàng quang tam tiêu vừa cân vừa cốt vừa đủ ngũ tạng lục phủ tứ chi. thế thì là sửa phải sửa cái là từng thân từng bộ phận nào nó lành rồi thôi phải sửa qua bộ phận khác, phải hốt một vị khác. Trên đây mà hốt một lần là mười mấy thang gì uống. Tôi nói ví dụ một cách đơn giản thôi là mình đi tiêu chảy thôi mà uống cái bằng là Capodin có hai viên đầu không cầm, uống hai viên khác là cầm rồi thôi chứ. Chứ cứ như lấy luôn rồi uống luôn vậy là cái lời đi anh phủ chứ còn gì nữa. Đấy. Nó trà thuốc này hay quá, tôi uống có hai viên đầu không cầm nha. Uống hai viên sau cái là cứng khư. Cứng khư mà giả thường sao nhưng nữa là đi anh phủ à. Hoặc là đi bốn cà rèn làm cục bóc. Để bóc vô. Cho nên là cái chuyện nó đang giải sức về vậy mà người ta làm vậy đó. Nếu thật là thuốc mà trị được bệnh để lành bệnh gì đó thì không được uống một lần dài như vậy. Thuốc là để trị bệnh, cho nên là khi mà ta lành bệnh rồi ta quăng cả thuốc mà. Đây nè, nãy là bố cho tôi xong nè. Đây, thằng tử nào nãy cho tôi xong nè. Cảm ơn. Hoàn toàn không lấy. Xong là quý đấy chứ. Không lấy. Là vì cơ thể của tôi nó không cần xong. Uống xong vô cái là trong vòng mà 2-3 viên liên tục mà trong 3 ngày đó ha. Là nó nhức lần đây nè. Nhức lần đây chạy. Nhức lần đây mà uống nữa là nó bứt luôn à phần kinh à. Thì mình phải biết mình là thế nào rồi mình dùng thuốc chứ. Cho nên nghe nói xong là uống, xong là uống. Là tự hủy diệt cuộc đời. Tôi ít uống thuốc lắm. Tôi điều chỉnh tôi uống thuốc à. Mà uống vô là nó phản ứng cái gì là tôi biết ngay. Tôi ngồi tôi duy tôi coi hôm qua ăn gì. Tại sao ra cái đó. Rồi tôi điều chỉnh là do vậy mà lây lấn hôm nay cỡ này là cũng khá rồi đấy. Thật ra là bệnh mà gặp phải gặp thuốc thì mới hết. Tôi ăn mà gặp thuốc tôi biết thì là họ mới giúp cho mình được. Ứng bệnh dữ dược. Đấy cái câu ứng bệnh dữ dược mà. Cái bệnh thường não của chúng sanh là 84,000. Cái từ đó là cái từ của kinh điển. Nói 84,000 chứ sự thật là không phải là đúng 84,000. Mà đó là nói lên cái bệnh nó nhiều thứ bệnh lắm. Nó biến chứng nhiều thứ bệnh lắm. Thì cái pháp dược này cũng phải có đủ 84,000 pháp dược để trị 84,000 cái bệnh đó. Chứ tại sao mà có ba cái thứ kinh mà trị hết trơn bệnh cho chúng sanh là sao? Cái gì cũng lấy kinh đó tụng là sao? Mà kinh sao lại là tụng? Rồi còn Phật Thích Ca thì tụng kinh gì? Trời Phật ơi dễ hiểu hết sức. Vậy mà nói người ta không nghe. Thì tôi sống trong cõi đời này để làm cái gì? Cái lẽ phải sờ sờ như thế. Mà mệnh danh là những người đệ tử như tình như thế lắm mà nói không nghe. Cho nên rõ ràng tôi đọc sự ký Tư Mã Thiên, tôi ôm lại cái ông nhảy sông đó, ông Phúc Nguyên á, cái ông đó nhảy sông là chê ông không có tính đâu, cuộc đời này không còn gì đáng thương, đáng yêu, đáng lưu luyến, mà nó tầm thường vô cùng. Mà mỗi lần có cô Phật tử hỏi tôi phương pháp tu làm sao đó, tôi nói xin bị cổ giận tôi thấu tội rồi đó. Đ- bỏ tôi nói cho xin giờ rồi tôi nói khinh bỉ coi chừng. Trời ơi Phật ơi, nói là ta nghe, ta nói mình là còn khinh bỉ mà mình diễn đạt theo có văn hoa đó, có nghĩa là mình xem thường hết đi. Nhưng mà mình dùng cái thuốc, cái lời thuốc mạnh, mình nói khinh bỉ cho nó gọn. Mà tu tập được cái khinh bỉ đó, các vị thấy cái lợi vô cùng. Có cái gì quan trọng đâu, thiệt tình nó có cái gì quan trọng hết á. Cuộc đời này nếu muốn giải không thì còn cái gì nữa, mà thanh này là thanh ngũ quẩn, thất đại là duyên sanh như quyển, thì cái gì là quan trọng. Cho nên ráng mà để ý mà tập cái đó, rồi các vị sẽ tự thấy nó nhẹ lần. Rồi các vị nhớ ai có mất tiền mất của rồi con cái phá tán này kia, thì các vị đọc câu bài thuộc ngũ gia phi ngã, ngã hữu thân quy tứ đại bổn lai không ha. Rồi thì của cải nó thuộc năm nhà ha, nước lục cuốn đi quả hoạn trái hết, thì chánh ngũ thì xung công con hư phá tán, trộm cướp là lấy. Trời ơi, các vị có đọc báo không? Có một cái bà đó, bà lấy cái lần của người ta có 200-300 ngàn, dưới 900 ngàn là tối đa. Mà bà dùng cái chất xe nuôi, bà giết 13 người. Đó, của có 900 ngàn thôi mà bà cho nó vô trong cái nước uống vậy nè. Mấy giây sau là chết rồi. Báo đăng đàng hoàng rồi đó. Đi xe gắn máy là giết xe gắn máy. Vô nhà quen ở là giết nhà quen, giết bao nhiêu bạn bè thân thuộc. Tiền tài là vậy đó, thân mạng là vậy đó. Thôi giờ mình đây, chúng sanh vô biên thần quyền độ, biển não vô tận pháp môn vô lượng thệ nguyện, học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thích Ca Mâu Ni.